Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng Giêng 2015. Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh Nhật mở rộng tuần tra sang Biển Đông. Theo tổ chức Human Rights Watch, tình hình nhân quyền ở Việt Nam 2014 vẫn ở mức báo động. Thủ tướng Pháp Manuel Valls thăm Trung Quốc với hai trọng tâm là thương mại và biến đổi khí hậu. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo lại đe dọa sát hại phi công Jordani. Thị trường chứng khoán Hy Lạp ổn định trở lại sau hàng loạt thông báo cải tổ của chính phủ mới. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tạm ngưng mở rộng quan hệ quốc phòng với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ hoan nghênh việc Nhật Bản mở rộng tuần tra trên không sang vùng Biển Đông để làm đối trọng với đội tàu ngày càng hùng mạnh của Trung Quốc vào lúc căng thẳng gia tăng do tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng. Tokyo không có tranh chấp lãnh thổ nào ở vùng Biển Đông, trong khi Trung Quốc giành chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển này. Thế nhưng Biển Đông lại là một con đường giao thương quan trọng đối với Nhật Bản. Tuyên bố với hãng tin Reuters ngày hôm nay, Tư lệnh Đệ thất Hạm đội Mỹ, Đô đốc Robert Thomas, cho rằng các đồng minh, các đối tác và các nước bạn trong khu vực sẽ ngày càng trông chờ Nhật Bản đảm trách nhiệm vụ làm ổn định tình hình. Theo Đô đốc Thomas, hiện giờ đội tàu cá, tàu tuần duyên và tàu hải quân Trung Quốc chiếm ưu thế áp đảo với các nước láng giềng. Từ khi lên cầm quyền, Thủ tướng Shinzo Abe vẫn chủ trương Nhật Bản đóng một vai trò quân sự mạnh hơn tại châu Á. Hoa Kỳ cũng ủng hộ việc mở rộng vai trò của Tokyo trong khu vực vào lúc mà hai đồng minh đang thương lượng một hiệp ước an ninh song phương mới trong khuôn khổ chiến lược xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama. Hiệp ước mới sẽ dành cho Nhật Bản một vai trò lớn hơn trong liên minh. Những thay đổi nói trên cũng trùng hợp với việc Nhật Bản vừa triển khai một máy bay tuần tra biển mới, chiếc P-1 với tầm hoạt động 8.000 km, gấp đôi tầm hoạt động của các máy bay hiện nay, và với máy bay mới này, Tokyo có thể mở rộng việc tuần tra sang Biển Đông. Cũng liên quan đến Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với nhiều nước láng giềng tại vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa tuyên bố các chương trình thao diễn quân sự của nước này trong năm 2015 là nhằm nâng cao khả năng chiến đấu để giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh cục bộ.
Trong cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh khi được hỏi về chương trình các đợt tập trận trong năm 2015 của quân đội, thì phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đã tuyên bố mục tiêu rất rõ ràng là nhằm tăng cường khả năng chiến đấu. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc cũng sẽ tham gia vào nhiều đợt tập trận chung với các đối tác nước ngoài để nâng cao khả năng giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh cục bộ. Đại diện của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm, các chương trình thao diễn dự trù diễn ra trong môi trường điện tử tại một số khu vực hay kể cả trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Bản tin của AFP lưu ý phía Trung Quốc không triển khai khái niệm chiến tranh cục bộ, thế nhưng trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh với nhiều nước láng giềng ở vùng biển Hoa Đông và Biển Đông là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang gián tiếp công nhận nguy cơ xảy ra xung đột võ trang.
Về tình hình nhân quyền trong báo cáo Thế giới 2015 được công bố hôm nay, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch cho rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2014 vẫn ở mức báo động. Dù con số các nhà hoạt động và các blogger bị bắt có ít đi so với năm 2013, nhưng lực lượng an ninh gia tăng sách nhiễu và đe dọa những người chỉ trích chính phủ dưới nhiều hình thức. Trong báo cáo năm nay, tổ chức Human Rights Watch nhắc lại rằng Việt Nam đã chấp thuận 182 trong số 227 khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong đánh giá định kỳ về tình hình nhân quyền của Việt Nam tháng 6 năm 2014, thế nhưng Hà Nội lại từ chối thi hành các khuyến nghị thiết yếu, trong đó có việc phóng thích các tù chính trị và những người bị bắt mà không có cáo buộc hay phiên tòa xét xử. Báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Mỹ cũng nhấn mạnh là chính quyền Việt Nam vẫn thường sử dụng các điều luật về phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc hoặc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Các cây bút độc lập, các blogger độc lập và các nhà hoạt động nhân quyền thường xuyên bị công an dọa nạt, sách nhiễu, bị bắt giữ tùy tiện, giam giữ nhiều ngày mà không được trợ giúp pháp lý hay được gia đình vào thăm. Tổ chức Human Rights Watch cũng lưu ý tình trạng những nhà hoạt động nhân quyền bị hành hung rất phổ biến. Báo cáo của tổ chức này cũng đặc biệt nêu lên nạn bạo hành, thậm chí gây chết người trong khi bị công an giam giữ. Trong năm 2014, ngay cả báo chí do chính phủ kiểm soát gắt gao cũng thường xuyên đưa tin về các vụ bạo hành này. Cũng trong báo cáo, Công bố ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch tố cáo chính quyền Trung Quốc từ tháng 3 2013 đã tung ra cuộc tấn công kịch liệt vào các quyền cơ bản của con người với sự mãnh liệt chưa từng thấy kể từ nhiều năm qua.
Báo cáo thường niên của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền nhận định đây là một dấu hiệu đáng báo động, nhất là vì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay còn nắm quyền cho đến tận năm 2023. Theo Human Rights Watch, Trung Quốc vẫn là một nhà nước độc tài, mặc nhiên hạn chế các quyền căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp và tự do tín ngưỡng. Human Rights Watch cũng ghi nhận, từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, đã có một số biện pháp tích cực như xóa bỏ cải tạo lao động, giảm nhẹ các thủ tục hộ khẩu. Nhưng từ giữa tháng 3 năm 2013, Trung Quốc lại đưa ra các chỉ thị nhấn mạnh đến việc củng cố lý tưởng cộng sản nơi các đảng viên, giảng viên đại học, sinh viên, các nhà nghiên cứu và nhà báo. Chính quyền chỉ mũi chùi vào các nhà tranh đấu và gia đình họ, quấy nhiễu bắt bớ tùy tiện, bỏ tù vô căn cứ, tra tấn và không chăm sóc y tế. Human Rights Watch nhắc lại trường hợp nhà ly khai Tào Thuận Lợi qua đời tháng 3 năm ngoái, sau thời gian bị giam cầm vì bệnh nặng không được chữa trị, gây phẫn nộ cho các nhà đấu tranh nhân quyền và phương Tây phải phản ứng. Báo cáo thường niên cũng nêu ra các vụ trả thù đặc biệt tàn bạo đối với các thành viên phong trào Tân Công Dân, một mạng lưới các nhà tranh đấu, đòi hỏi các lãnh đạo chính trị phải công khai tài sản. Liên quan đến Tân Cương, Human Rights Watch nhận định nạn phân biệt chủng tộc diễn ra khắp nơi, nạn đàn áp tôn giáo trầm trọng tiếp tục gây nhiều căng thẳng.
Còn tại Tây Tạng, theo tiết lộ của tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm nay, có một số đảng viên, cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bí mật gia nhập các tổ chức độc lập ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tờ Global Times hôm nay tiết lộ như trên, bài xã luận của tờ báo đe dọa họ sẽ phải trả giá vì việc ấy. Global Times cho biết, theo Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương, có 15 cán bộ Đảng Cộng sản dường như gốc Tây Tạng đã bị đặt trong vòng điều tra. Tờ báo viết, một số nhỏ cán bộ đảng đã tham gia các tổ chức Tây Tạng bí mật của tập đoàn Đạt Lai Lạt Ma đòi độc lập hay lao vào các hoạt động có hại cho an ninh Trung Quốc, và khẳng định nếu cán bộ đảng viên có thái độ nhập nhằng về vấn đề Tây Tạng thì cần phải bị truy tố. Global Times bác bỏ ý kiến cho rằng đây là một chiến dịch của Đảng Cộng sản chống lại các dân tộc thiểu số. Tháng 11 năm ngoái, Hiệp Đông Tùng, một quan chức của Ủy ban Kỷ luật Trung ương khi tuần du Tây Tạng đã nêu ra vấn đề các viên chức cư xử như là đệ tử của Đạt Lai Lạt Ma hay ủng hộ chủ trương ly khai sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Quan chức này tỏ ý tiếc là các cán bộ đảng không duy trì được lập trường chính trị cứng rắn và lên án họ tham nhũng. Theo một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ, việc đàn áp các viên chức người Tây Tạng vì cho là họ ủng hộ chính sách ôn hòa của Đạt Lai Lạt Ma là hành vi cực đoan và sai lầm, càng làm cho người dân Tây Tạng thêm bất mãn.
Cân bằng trao đổi thương mại và khuyến khích Bắc Kinh đẩy mạnh công cuộc chống biến đổi khí hậu là hai trọng tâm chính trong chuyến công du Trung Quốc từ ngày hôm nay cho đến 31 tháng Giêng của Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Trong ngày đầu tiên, Thủ tướng Pháp đã tham quan nhà máy lắp ráp máy bay Airbus A320 tại Thiên Tân, biểu tượng của hợp tác công nghiệp song phương Pháp-Trung. Đặc phái viên Valéry Gass từ Thiên Tân gửi về bài tường trình.
Manuel Valls a été accueilli par une chorale à son arrivée dans l'usine Airbus de Tianjin, mais cette visite pour débuter.
Một dàn đồng ca chào mừng Thủ tướng Pháp Manuel Valls đến thăm cơ sở lắp ráp máy bay Airbus tại Thiên Tân. Chọn nơi này là điểm đầu tiên trong chuyến công du 3 ngày tại Trung Quốc cũng là dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Valls muốn nhấn mạnh đến sự hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp với nước chủ nhà. Nhà máy ở Thiên Tân là thành quả tốt đẹp của chính sách hợp tác công nghiệp giữa Pháp với Trung Quốc. Tại nhà máy Thiên Tân, Thủ tướng Valls đã tuyên bố, cách nay 10 năm quyết định xây dựng nhà máy ở đây đã khởi đầu một sự tin cậy lẫn nhau, và đó cũng là một nước cờ táo bạo mà cả hai quốc gia đã cùng chia sẻ. Ngày nay chúng ta không thất vọng vì dự án hợp tác công nghiệp đó. Nhà máy Thiên Tân đã cho ra đời hơn 200 chiếc máy bay. Tôi tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của các chương trình hợp tác, thành công vững chắc trong hợp tác song phương sẽ là nền tảng để xây dựng tương lai. Tăng cường quan hệ kinh tế giữa Pháp với Trung Quốc, đặc biệt là cân bằng cán cân thương mại, là một trong những mục tiêu hàng đầu của Thủ tướng Pháp Manuel Valls tại Bắc Kinh. Hiện tại thì Trung Quốc đã xuất khẩu vào thị trường Pháp nhiều gấp 2,5 lần so với mức xuất khẩu của Pháp sang Trung Quốc. Để thuyết phục Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Pháp, ông Manuel Valls nhấn mạnh đến những chương trình cải tổ sâu rộng đang được Paris tiến hành.
Valérie Gass, Tianjin, RFI.
Về quan hệ giữa Trung Quốc với đồng minh Bắc Triều Tiên, hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm nay tiết lộ là trong suốt năm 2014, Trung Quốc đã không bán cho đồng minh Bắc Triều Tiên một giọt dầu thô nào. Trước mắt chưa thể xác định đây có phải là hình thức để Bắc Kinh răn đe Bình Nhưỡng hay không.
Yonhap nhắc lại, trong những năm gần đây, trong nhiều vòng nhiều tháng, thống kê chính thức của Trung Quốc đã từng không thông báo về các khoản dầu hỏa cung cấp cho Bắc Triều Tiên, đặc biệt là vào những thời điểm sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân. Nhưng việc không bán lấy một giọt dầu hỏa cho chính quyền Bình Nhưỡng như trong năm ngoái là trường hợp vô cùng hãn hữu, ít nhất là trên giấy tờ. Theo các số liệu thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc và đã được kiểm chứng lại với số liệu của Văn phòng Đại diện cho Cơ quan Phát triển và Đầu tư Hàn Quốc tại Bắc Kinh, thì trong năm vừa qua, tổng xuất khẩu các sản phẩm dầu của Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên đã tăng 48,22%, đạt 1,54 triệu đô la. Văn phòng đại diện cho Cơ quan Phát triển và Đầu tư Hàn Quốc tại Bắc Kinh tuy nhiên cho biết các chuyên gia nghĩ rằng ít có khả năng Trung Quốc đã ngừng cung cấp dầu thô cho Bắc Triều Tiên trong năm qua. Nhiều nguồn tin ngoại giao của Hàn Quốc tại Bắc Kinh tỏ ra thận trọng trước các số liệu nói trên, bởi đôi khi Trung Quốc cung cấp dầu thô cho đồng minh Bắc Triều Tiên dưới hình thức viện trợ. Các dịch vụ đó không được ghi vào sổ sách chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc.
Các hình chụp từ vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên có thể đang tái khởi động một lò phản ứng nguyên tử được cho là nguồn cung cấp chủ yếu về plutonium sử dụng cho mục đích quân sự, các nhà nghiên cứu Mỹ hôm nay cho biết như trên.
Lò phản ứng công suất 5 MW của Bắc Triều Tiên tại phức hợp nguyên tử Yongbyon có thể sản xuất khoảng 6 kg plutonium một năm, đủ để chế tạo một quả bom hạt nhân. Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử nguyên tử và mới đây sẽ đe dọa thử tiếp lần thứ tư. Các hình ảnh vệ tinh chụp được cho thấy các hoạt động bắt đầu nhộn nhịp tại Yongbyon. Theo nhận định của các chuyên gia, đây có thể là những bước đầu tiên nhằm tiến đến tái khởi động lò phản ứng. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng các hoạt động hiện tại còn quá hạn chế để có thể khẳng định chắc chắn thời điểm lò phản ứng có thể được cho chạy thử và đi vào hoạt động.
Trong một đoạn video được công bố ngày hôm nay, tổ chức khủng bố mang tên Nhà nước Hồi giáo vẫn đòi Amman trả tự do cho một nữ chiến binh để đổi lấy mạng sống cho phi công người Jordani và một con tin người Nhật.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thông báo là sẽ giết chết phi công người Jordani đang trong tay của tổ chức cực đoan này nội trong ngày hôm nay nếu như Amman không thỏa mãn đòi hỏi nói trên. Tối hậu thư của Ơi được phát tải qua mạng xã hội Twitter của một nhóm quân thánh chiến đã từng sát hại nhiều con tin phương Tây bị bắt cóc tại Syria. Trong đoạn băng này có giọng nói của một người đàn ông, giọng nói đó được cho là của nhà báo người Nhật Kenji Goto. Ngày hôm qua, Jordani cho biết sẵn sàng thả nữ chiến binh của Ơi, người Iraq, là cô Rishawawi, nhưng Amman cũng đòi tổ chức Nhà nước Hồi giáo phải thả viên phi công người Jordani đã bị bắt khi máy bay của anh ta bị bắn hạ hôm 24 tháng 12 năm ngoái. Jordani tham gia liên quân quốc tế chống thánh chiến ở Trung Đông. Trong khi đó, Tokyo cho biết là đang hợp tác chặt chẽ với Jordani để giải cứu cho con tin người Nhật. Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ quan trọng nhất của Jordani.
Còn tại Ukraine, ở miền đông, các trận đánh vẫn tiếp diễn. Hôm qua, phe nổi dậy thân Nga đã tấn công vào thành phố Donetsk do chính quyền Ukraine kiểm soát. Rất nhiều cư dân đã phải di tản đi nơi khác. Tại Svitlodarsk, thành phố do Ukraine kiểm soát, có 13.000 dân trước khi nổ ra xung đột. Việc sơ tán phụ nữ và trẻ em do ban giám đốc nhà máy điện, nơi thu dụng nhiều nhân công nhất tại đây, đứng ra tổ chức. Thị trưởng của thành phố này cho đặc phái viên RFI biết về tình hình tại chỗ.
Các hỏa tiễn Grad bắn tới tận đây, phá hủy một số nơi, một người chết và nhiều người khác bị thương. Từ khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, chúng tôi đã quyết định cho ngừng hoạt động tất cả các trường học và trường mẫu giáo. Và nay, chúng tôi cố gắng bố trí sao cho những ai muốn di tản thì có thể ra đi. Nhiều người dân ở đây có xe hơi và nhiều người đã sơ tán ra khỏi thành phố hoặc đang chuẩn bị ra đi, vì họ hiểu rằng sống ở đây nguy hiểm. Nhưng tôi thì tôi ở lại đây cho đến phút cuối. Thật là đau lòng khi nhìn thấy thành phố xinh đẹp này bị oanh kích. Có rất nhiều người có trình độ làm việc cho nhà máy điện lớn. Thật là đáng tiếc.
Về tình hình tại Hy Lạp sau khi mất giá 9% trong phiên giao dịch ngày hôm qua, hôm nay thị trường chứng khoán Athens đã ổn định trở lại sau hàng loạt các biện pháp cải tổ vừa được chính phủ mới của Hy Lạp thông báo.
Các biện pháp đầu tiên được nội các mới của Hy Lạp thông báo đã gây lo ngại cho thị trường tài chính Athens trong ngày đầu tiên lên cầm quyền chính phủ mới của Thủ tướng Tsipras thuộc đảng Syriza cực tả vào hôm qua thông báo là sẽ tăng mức lương tối thiểu cho người lao động, sẽ tuyển dụng lại một số các nhân viên nhà nước, sẽ chấm dứt chính sách khắc khổ và nhất là sẽ hủy bỏ các chương trình tư nhân hóa mà trong đó có dự án liên quan đến cảng Pire đã được Tập đoàn Trung Quốc xúc tiến. Các biện pháp nói trên hoàn toàn đi ngược lại với đường lối khắc khổ đã được các nhà tài trợ quốc tế ấn định cho Hy Lạp để đổi lấy gói hỗ trợ tài chính 240 tỷ euro. Những quyết định đầu tiên của tân Thủ tướng Tsipras đã gây hoang mang giới đầu tư ngày hôm qua đã ồ ạt bán lại các cổ phiếu của ngân hàng. Thế nhưng sau cơn hoảng hốt hôm qua vào trưa nay, chỉ số chứng khoán tại thị trường Athens đã tăng giá trở lại, tăng 2,08% trong phiên giao dịch hôm nay.
Tân Tổng thống Indonesia hôm qua đã bác bỏ đề nghị ân xá nhiều người ngoại quốc bị kết án tử hình do buôn lậu ma túy, trong đó có một người Pháp sắp bị thi hành án. Phát ngôn viên Viện Kiểm sát Trung ương cho biết đã nhận được các bản sao chính thức của nghị định được Tổng thống ban hành bác bỏ yêu cầu ân xá đối với 11 tử tù. Viện Kiểm sát đã lên danh sách 11 tử tội sẽ bị thi hành án vào những tuần lễ sắp tới. Trong số những tù nhân mang án tử sắp bị đem ra hành quyết, có một người Pháp là Serge Aklagui và những tử tù khác mang quốc tịch Úc, Philippines, Brazil, Ghana, Nigeria. Ông Serge Aklagui bị bắt trong một cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp bí mật gần Jakarta và bị kết án tử hình năm 2007. Sáu tử tù gồm một người Indonesia và 5 người nước ngoài, trong đó có một phụ nữ Việt đã bị thi hành án hôm 18 tháng Giêng. Vụ này đã dẫn đến việc Hà Lan và Brazil, hai trong số những quốc gia có công dân bị hành quyết, phản ứng bằng cách cho triệu hồi đại sứ về nước.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tạm ngưng mở rộng quan hệ quốc phòng với Trung Quốc. Lầu Năm Góc tạm ngưng mở rộng quan hệ quốc phòng với Trung Quốc, tuyên bố sẽ không có chương trình trao đổi quân sự lớn nào cho đến khi Washington và Bắc Kinh đồng ý với nhau về những quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ máy bay của hai nước va chạm nhau trên không. Quyết định nói trên không có ảnh hưởng gì đến các trao đổi quân sự hiện tại, nhưng nó phản ánh mối quan ngại của một số chính khách và quan chức quân sự của Mỹ khi thấy việc mở rộng quan hệ quốc phòng với Bắc Kinh trong 18 tháng qua đã không ngăn Trung Quốc tiếp tục có những hành động nhằm xác quyết chủ quyền biển đảo ở châu Á. Các quan chức hải quân Mỹ và Trung Quốc đã đề nghị Hoa Kỳ gửi một hàng không mẫu hạm đến thăm Trung Quốc, nhưng Lầu Năm Góc chưa ra quyết định gì về việc này cho đến khi nào cuộc đàm phán về các quy định tránh va chạm trên không hoàn tất. Dân biểu Randy Fox, chủ tịch tiểu bang hải quân của Hạ viện Mỹ, chỉ trích Lầu Năm Góc đã thúc đẩy trao đổi quân sự với Trung Quốc mà không xác định rõ mục tiêu của những trao đổi này là gì. Vị dân biểu nói trên cũng sợ rằng những trao đổi quân sự với Trung Quốc có nguy cơ để lọt quá nhiều thông tin vào tay Bắc Kinh, kể cả những thông tin quan trọng về chiến lược quân sự của Mỹ. Nhưng các quan chức Lầu Năm Góc khẳng định rằng họ có một phương thức nhằm bảo đảm không để lọt những thông tin nhạy cảm trong các trao đổi quân sự với Trung Quốc. Lãnh đạo của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã quyết định thúc đẩy việc mở rộng quan hệ quốc phòng và cải thiện thông tin liên lạc giữa hai nước. Mục tiêu này là một phần của thỏa thuận đạt được tại Bắc Kinh nhân chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Obama vào tháng 11 năm ngoái. Trong chuyến viếng thăm đó, các quan chức Trung Quốc và Hoa Kỳ đã loan báo một hiệp định nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ trên biển giữa hai nước. Hiệp định này được thông qua sau vụ tàu của Trung Quốc suýt va chạm với tuần dương hạm USS Copons của Mỹ trên Biển Đông vào năm 2013. Các quan chức cho rằng nay đã đến lúc có một hiệp định tương tự để tránh các vụ va chạm trên không giữa máy bay hai nước, như vụ một chiến đấu cơ J-1 của Trung Quốc bay sát một máy bay trinh sát P-8 của Hải quân Mỹ vào tháng 8 năm ngoái. Các quan chức Mỹ hy vọng sẽ đạt được hiệp định này trong năm nay, nhưng họ thừa nhận là đàm phán về các quy định tránh va chạm trên không phức tạp hơn nhiều so với các quy định trên biển. Lầu Năm Góc hiện đang soạn thảo một báo cáo mới theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ về chiến lược quân sự ở châu Á, mà phần quan trọng dĩ nhiên sẽ là đối với Trung Quốc. Dù sao, trao đổi quân sự giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng trong chiến lược của Mỹ nhằm duy trì ổn định ở châu Á. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radiophonique Internationale phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Tú Anh phụ trách, nói về Yemen, từ thống nhất đất nước đến cuộc phân tranh Shia chống Sunni. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự hôm nay.
Chủ tịch Cuba đòi Mỹ bỏ cấm vận để bình thường hóa quan hệ. Hôm qua, Chủ tịch Raúl Castro đã lên tiếng đòi Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận Cuba để tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Cái đích mà ông nhìn nhận để đi đến được tới đó còn dài và khó khăn. Tại hội nghị thượng đỉnh cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe đang diễn ra tại Costa Rica với sự hiện diện của nguyên thủ 33 nước trong khu vực, Chủ tịch Cuba đã đọc bài diễn văn dài, trong đó tập trung vào sự kiện Cuba và Hoa Kỳ xích lại gần nhau. Ông Raúl tuyên bố, xin trích, việc thiết lập quan hệ ngoại giao là bước đầu của tiến trình nhằm bình thường hóa quan hệ song phương, nhưng việc bình thường hóa không thể có được chừng nào vẫn còn tồn tại cấm vận. Hết lời dẫn. Với Chủ tịch Cuba, đó là điều kiện đầu tiên. Ngoài ra, theo ông Raúl Castro, việc bình thường hóa quan hệ hai nước sẽ không thể đạt được chừng nào căn cứ hải quân Guantanamo chưa được trả lại cho Cuba và chừng nào người dân Cuba chưa được bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại về người và kinh tế mà Cuba đã phải hứng chịu trong nhiều năm qua. Chủ tịch Cuba khẳng định, nếu các vấn đề đó không được giải quyết, việc xích lại quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Hoa Kỳ không có ý nghĩa gì hết. Lãnh đạo Cuba giải thích thêm, cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính gây những tổn thất to lớn về người và kinh tế, vi phạm pháp luật quốc tế, vì thế cần phải chấm dứt. Tuần trước tại La Habana, hai nước đã có bước đi đầu tiên cụ thể trong tiến trình bình thường hóa quan hệ. Đại diện ngoại giao của Mỹ và Cuba đã có cuộc đàm phán về các vấn đề mở lại sứ quán và kiểu dân. Chủ tịch Raúl Castro ghi nhận việc Tổng thống Barack Obama kêu gọi Quốc hội Mỹ bỏ lệnh cấm vận. Ông cũng đề nghị Tổng thống Mỹ đi xa hơn nữa trong thẩm quyền của mình đưa ra các quyết định nới lỏng hơn nữa việc phong tỏa Cuba. Gần đây, chính quyền Obama đã có những quyết định giảm bớt các hạn chế về đi lại giữa hai nước của kiều dân Cuba và Mỹ, cũng như các quy định về buôn bán. Tuy nhiên, nội dung chủ chốt của lệnh cấm vận kinh tế vẫn có hiệu lực và đã được ghi vào trong văn bản luật, vì thế cần phải chờ được Quốc hội Mỹ đồng ý bãi bỏ. Trong khi đó, lập pháp Mỹ đa số đối lập với chính quyền Obama đã ngỏ ý cho biết sẽ chống lại việc gỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba. Hiểu được điều này, ông Raúl Castro trong diễn văn tại diễn đàn khu vực hôm qua đã cảnh báo, xin trích, một số thế lực của Hoa Kỳ sẽ cố cản trở tiến trình vừa mới khởi động này.
Tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba đang từng bước có những biến chuyển tích cực. Nói đến bình thường hóa quan hệ với Mỹ và xóa bỏ cấm vận, tức là Cuba sẽ mở rộng cánh cửa với thế giới bên ngoài, và đã mở cửa và hội nhập với thế giới ngày nay thì công cụ không thể thiếu được là Internet, một trong những lĩnh vực yếu kém nhất của Cuba. Phóng viên của AFP tại Cuba đã ghi nhận việc đông đảo người dân hy vọng Internet sẽ được phổ cập.
Cho đến tận bây giờ, Internet vẫn là cái gì đó xa xỉ đối với người dân Cuba. Thứ công cụ thông tin của thời đại công nghệ này đã trở nên hiếm hoi bởi nó bị chính quyền La Habana phong tỏa, kiểm soát. Cứ hai lần một tuần, Alfredo Castellano phải vào trung tâm La Habana để vội vàng viết vài bức thư điện tử trên một chiếc máy tính tồi tàn ở một phòng dịch vụ Internet. Cũng như đại đa số người dân Cuba, Alfredo không thể nối mạng Internet tại nhà, nhưng từ vài tuần nay anh nuôi hy vọng về sự đổi mới từ sau khi có thông báo lịch sử Cuba và Mỹ chính thức xích lại gần nhau. Anh thanh niên 28 tuổi, hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp này nói, xin trích, tôi rất phấn khởi vì điều này có thể làm thay đổi nhiều thứ. Để kiểm tra hộp thư email, Alfredo phải trả $1.50 một giờ truy cập vào Internet trong cái phòng nhỏ khép kín chứa 12 chiếc máy tính này. Cách đây 10 năm khi còn đang đi học, Alfredo đâu có được truy cập vào mạng Internet. Anh nói, mọi người rất thất vọng, có nhiều điều người ta không biết được vì không có Internet. Để luôn lách đến được với Internet, một số người tinh nhanh tháo vát đã tìm cách lấy trộm mật mã của hệ thống Wi-Fi của một số khách sạn hoặc văn phòng trong thủ đô. Trong một số khu phố ngoại ô ở La Habana có hàng trăm người mê trò chơi trên mạng đã lập mạng riêng của họ bằng cách lắp đặt trái phép các hộp tiếp sóng Wi-Fi. Như vậy, họ có thể trao đổi với nhau nội dung và chơi theo nhóm trong mạng nội bộ. Hiện giờ, chính quyền vẫn nhắm mắt làm ngơ, miễn sao những người này phải tôn trọng những nguyên tắc bất thành văn. Một nguyên tắc bất thành văn, đó là không khiêu dâm, không chính trị và không được kết nối với Internet thật.
Cách đây khoảng 2 tuần lễ, Washington đã thông báo nới lỏng xuất khẩu sang Cuba các sản phẩm công nghệ thông tin, trong đó có cả các thiết bị hạ tầng cơ sở, các phần mềm hay máy chủ. Cho dù chính phủ Cuba nói trên nguyên tắc sẵn sàng đón các doanh nghiệp Mỹ, nhưng vấn đề các dự án này được thực hiện như thế nào hiện vẫn còn chưa rõ ràng.
Các nhà quan sát xác định được 3 điểm chính chưa rõ. La Habana đã sẵn sàng để dân chúng truy cập Internet tự do chưa? Đến giờ ở Cuba chỉ có một vài ngành nghề được phép nối Internet tại nhà riêng. 2 điểm quan trọng nữa là chấm dứt độc quyền của công ty nhà nước Etexa và phương tiện tài chính của Cuba. Giáo sư tin học Đại học California State Larry Press nhận định, nếu Cuba có thiện chí tiến bộ thực sự và nếu công ty Etexa không cản trở thì vẫn còn lại vấn đề, đó là thiếu vốn. Sau chuyến thăm Cuba hồi tháng 6 năm ngoái, chủ tịch của Google Eric Schmidt đã khẳng định Internet ở Cuba đang ở trong trình độ của giữa những năm 1990, và lệnh cấm vận của Mỹ đã gây khó khăn cho việc thay đổi hạ tầng cơ sở tại chỗ. Năm 2013, Cuba đã có được một bước tiến trong lĩnh vực thông tin với việc mở được hơn 100 phòng dịch vụ Internet cho dân chúng lướt web với giá truy cập thấp hơn so với trong các khách sạn. Tuy nhiên, Internet vẫn là của hiếm đối với đại đa số dân trong nước khi mà mức lương tháng bình quân của họ chỉ là 20 đô la Mỹ. Còn việc kết nối tư nhân thì vẫn bị ràng buộc bởi nhiều quy định hết sức ngặt nghèo. Theo Hiệp hội Viễn thông Quốc tế, ở Cuba chỉ có khoảng 3,4% số hộ gia đình được hưởng đặc ân có Internet. Chậm tiến về Internet còn là một cản trở cho các công việc kinh doanh khác. Lấy ví dụ như bà Benki Bansai, 45 tuổi, năm 2011 đã mở một quán trọ tư nhân trong khuôn khổ chủ trương cải cách kinh tế của Chủ tịch Raúl Castro. Bà Bansai muốn đưa lên mạng quảng cáo cơ sở dịch vụ của mình cho các khách hàng ở nước ngoài, nhưng không có Internet thì đành chịu. Giờ đây bà tin tưởng vào tiến trình xích lại với Hoa Kỳ sẽ đem lại sự thay đổi cho đất nước. Bà nói, thêm bạn bất thù chẳng tốt hơn sao? Vẫn liên quan đến Cuba, cụ thể là về tình hình sức khỏe của cựu lãnh đạo Fidel Castro. Theo lời nhà thần học, nhà văn người Brazil Carlos Alberto Libanio Crisso, sau khi gặp cựu lãnh tụ Cuba, thì Fidel Castro hiện khỏe mạnh, hơi gầy nhưng sáng suốt. Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro này đã 88 tuổi, từ hơn một năm qua không thấy xuất hiện trước công chúng, thậm chí không một hình ảnh nào của ông được đăng tải trên truyền thông đại chúng. Những dấu hiệu đó đã làm xuất hiện nhiều tin đồn xung quanh tình trạng sức khỏe của Fidel Castro, thậm chí tháng trước còn rộ lên tin ông đã chết. Một ngày sau khi gặp Fidel Castro, nhà văn Brazil Carlos Alberto Libanio Crisso đã lên truyền hình Cuba hôm qua. Ông nói, tư lệnh rất khỏe mạnh và tinh thần sáng suốt. Hãng thông tấn Cuba Prensa Latina cũng dẫn lại lời của nhà văn Brazil, mô tả cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro có gầy đi nhưng vẫn sáng suốt, có vẻ như ông vẫn nắm bắt được tình hình đất nước và quốc tế. Fidel Castro trước đây vẫn có thói quen thường xuyên đưa các bài viết của mình lên báo chí chính thức, và phải mất vài tuần lễ sau sự kiện em trai ông, chủ tịch Raúl Castro, quyết định xích lại gần với Hoa Kỳ thì Fidel Castro mới lên tiếng thông qua một thông cáo với lời bình luận không mấy vồ vập về tiến trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Trong thông cáo đăng trên Gramma, tờ báo của Đảng Cộng sản Cuba, Fidel Castro tuyên bố, xin trích, tôi không tin tưởng vào chính sách của Hoa Kỳ và tôi cũng không có trao đổi gì với họ, nhưng điều đó không có nghĩa là bác bỏ giải pháp hòa bình cho xung đột.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh Nhật Bản mở rộng tuần tra sang Biển Đông. Theo Human Rights Watch, tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2014 vẫn ở mức báo động. Thủ tướng Pháp Manuel Valls thăm Trung Quốc với hai trọng tâm là thương mại và chống biến đổi khí hậu. Tổ chức nhà nước Hồi giáo lại đe dọa sát hại phi công người Jordani. Chứng khoán Hy Lạp ổn định trở lại sau hàng loạt thông báo cải tổ của chính phủ mới. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Hoa Kỳ tạm ngưng mở rộng quan hệ quốc phòng với Trung Quốc. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, quan hệ Nga và phương Tây trở nên đặc biệt căng thẳng sau biến cố một thành phố cảng chiến lược của miền đông Ukraine bị phe nổi dậy thân Nga tấn công vào cuối tuần trước. Báo Pháp dành nhiều chú ý cho chủ đề nước Nga ngày hôm nay, Le Monde có bài xã luận Ukraine, Putin và chính sách của điều tồi tệ nhất, bình luận về thái độ cần phải có của phương Tây trước khả năng chiến tranh có thể bùng nổ tại miền Tây của châu Âu do lập trường ngày càng trở nên cứng rắn hơn của nước Nga. Cũng trong số báo này có bài phân tích đáng chú ý mang tên Học thuyết quân sự mới của Nga và thuyết âm mưu. Bài báo ghi nhận nỗi ám ảnh về mối đe dọa phương Tây khiến chính quyền Nga gia tăng các biện pháp đối đầu, chống lại mọi hoạt động mà họ cho là đối lập.
Phân tích của thông tín viên Le Monde tại Moscow trước hết nhắc đến học thuyết quốc phòng mới hay sách trắng quốc phòng của Nga vừa được công bố. Chính quyền Moscow khẳng định nỗi lo ngại chế độ bị lật đổ như phát biểu của người phát ngôn điện Kremlin trên tờ Argumenti Facti ngày 20 tháng 1.
Theo phóng viên báo Le Monde, hành động cụ thể để đối phó với nỗi lo sợ trên là việc các nghị sĩ Nga bước đầu thông qua một dự luật cho phép phong tỏa các cổ phiếu và tài sản của bất cứ tổ chức nước ngoài nào được xếp vào loại không được hoan nghênh, thậm chí cản trở họ giao thiệp với báo giới, một khi các tổ chức này bị nghi ngờ là phát tán các tư tưởng không được chính thống. Dự luật này được coi là tập 2 của điều luật buộc hàng loạt tổ chức phi chính phủ của Nga phải khai nhận là các nhân viên ngoại quốc hồi năm 2012. Nhân viên ngoại quốc là một từ ngữ vốn được chỉ những người bị tình nghi làm gián điệp cho nước ngoài dưới chế độ Liên Xô trước đây. Trong dự luật mới, nhắm vào các tổ chức dân sự nói trên có đoạn, xin trích, xung đột chính trị bên trong, xung đột quân sự và xung đột quốc tế ngày càng lôi cuốn nhiều quốc gia trong thời gian gần đây. Nhiều tổ chức hủy diệt đã được tạo lập trên lãnh thổ các nước này. Các tổ chức đó phát tán các tư tưởng khủng bố, cực đoan và dân tộc chủ nghĩa. Cho dù không nhắc tới các cuộc cách mạng màu, nhưng xuất phát điểm của dự thảo nói trên không phải là các tổ chức khủng bố như trên, mà chính là nỗi lo hãi các phong trào đối lập phát triển tại Nga. Điểm đặc biệt trong học thuyết quốc phòng mới của Nga khiến các lãnh đạo phương Tây lo ngại là chính quyền Nga đang nhắm vào một kẻ thù bên trong, đặc biệt trên phương diện truyền thông. Thuyết an ninh mới của Nga lên án ảnh hưởng của truyền thông khiến giới trẻ xa rời truyền thống và tố cáo điều mà họ gọi là đội quân nằm vùng của phương Tây tại nước Nga.
Lập trường đối kháng với phương Tây coi những người đối lập trong nước là kẻ thù của chính quyền Putin vừa có thêm một lực lượng ủng hộ mới, một phong trào chống Maidan do Chủ tịch câu lạc bộ Motolub, một bạn thân của Tổng thống Putin, bắt đầu ra mắt ngày 15 tháng Giêng. Những người tham gia phong trào này sẵn sàng xuống đường để ngăn cản mọi cuộc tập hợp ủng hộ nhà đối lập Alexei Navalny, người vừa bị kết án tù treo 3 năm rưỡi hồi cuối năm 2014.
Cũng trong hồ sơ nước Nga, Le Monde còn có bài Moscow cáo buộc phương Tây lên cơn chống Nga, để mô tả nỗi ám ảnh về âm mưu lật đổ chế độ từ bên ngoài, khiến truyền thông chính thức Nga nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Le Monde được dẫn lại hàng tít trang nhất trên nhật báo Komsomolskaya Pravda vài ngày sau vụ khủng bố Charlie Hebdo. Tấn công khủng bố tại Paris phải chăng do Hoa Kỳ đạo diễn? Le Monde được cho biết thêm, ngày 27 tháng 1 vừa qua, nhà đối lập Nga Alexei Navalny kêu gọi dân chúng thủ đô tham gia cuộc tuần hành ôn hòa chống khủng hoảng vào ngày 1 tháng 3 tới. Ông lên án chính quyền Putin đang đưa nước Nga vào ngõ cụt. Theo nhà đối lập, Moscow cần chấm dứt mọi hành động gây hấn nhắm vào Ukraine và từ bỏ cơn lên đồng chống phương Tây trên truyền thông. Bài Điện Kremlin tung chương trình chống khủng hoảng đúng vào lúc Nga khó huy động vốn trên báo kinh tế Leziko ghi nhận việc Moscow gấp rút đưa ra chương trình chống khủng hoảng với 60 biện pháp nhằm trấn an dư luận trong nước sau khi bị công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's đánh tụt hạng.
Về thời sự quốc tế, Le Figaro đặc biệt chú ý đến thành công của Apple, doanh nghiệp có lãi nhất mọi thời đại. Sau kết quả 18 tỷ đô la lãi ròng của hãng tin học trong quý vừa qua, Le Figaro nhân dịp này ca ngợi chủ nghĩa tự do kinh tế Mỹ và chỉ trích người Pháp. Tại Hoa Kỳ, thường không ai lên án các siêu lợi nhuận của Apple, trong khi đó tập đoàn Total với lời lãi ít hơn đến 6 lần lại liên tục bị kiện tụng. Xã luận Le Figaro phê phán, người Mỹ không vặt lông các con chim bồ câu, ngầm chỉ những doanh nghiệp mạo hiểm. Từ lâu, họ đã hiểu rằng những hạt kim cương quý giá như Apple chắc chắn không thể nào nổi lên được trong một xã hội thuế khóa nặng nề mang tính tước đoạt và hết sức vô lý.
Cũng về kinh tế, trang nhất Le Figaro hôm nay giới thiệu cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Ủy ban châu Âu với tựa đề Juncker không có việc xóa nợ cho Hy Lạp. Còn nhân chuyến công du của Thủ tướng Pháp tại Trung Quốc, báo kinh tế Leziko có cuộc điều tra mang hàng tựa Trung Quốc, mảnh đất chinh phục của công nghệ Pháp. Điểm lại những thách thức đối với các nhà đầu tư Pháp với việc đưa ra những đặc thù của xã hội Trung Quốc, nơi nhà nước hiện diện khắp mọi nơi, nơi nạn đánh cắp bản quyền là một tệ nạn phổ biến.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Dư luận trong nước Pháp cũng là một chủ đề khác được báo chí Pháp hôm nay rất quan tâm. Trang nhất của tờ Le Monde phấn khởi cho biết, theo kết quả điều tra dư luận của Ipsos, số người Pháp cho rằng đạo hồi không đi ngược lại với nền dân chủ, giảm xuống từ 74% năm 2013, còn 51% năm nay. Đây là thông tin được chú ý trong bối cảnh sau hai cuộc khủng bố kép tại Paris mà thủ phạm là các phần tử cực đoan Hồi giáo. Bên cạnh đó, 90% người Pháp muốn chính quyền tăng cường các biện pháp chống lại lực lượng thánh chiến. Cũng liên quan đến dư luận nhưng đối với báo giới, trang nhất tờ La Croix chạy trên trang nhất, hàng tựa, tin tưởng vào truyền thông phục hồi sau kết quả thăm dò dư luận hàng năm của hãng TNT Soft. Tờ báo Công giáo bình luận, xin trích, nỗi thèm thông tin cũng như sự tin tưởng vào báo chí đã gia tăng đáng kể. Hiển nhiên, nỗi nghi ngờ về tính độc lập của các nhà báo, về tính khách quan của các bài viết không thể ngay lập tức biến mất. Nhưng trước các biến cố nghiêm trọng vừa qua, người Pháp đọc báo, xem truyền hình, nghe đài, xem mạng, đặc biệt là báo viết. Cuộc tấn công vào một tờ tạp chí, cho dù các độc giả có thể có những quan điểm khác biệt với các nội dung được đăng tải trên đó, đã đặt lại giá trị của các nền tảng căn bản của một đời sống dân chủ. Đó là quyền tự do ngôn luận và tính đa nguyên của truyền thông. Các phản ứng của công chúng mang lại niềm tin cho một nền truyền thông hiện đang lo ngại cho tương lai của mình. Hết lời dẫn. Cụ thể, theo cuộc điều tra dư luận, có đến 76% người trả lời rất quan tâm hoặc quan tâm nhiều đến các thông tin do báo giới đăng tải. Mức độ hài lòng và rất hài lòng đạt khoảng 65%. Về quyền tự do ngôn luận, 59% cho rằng hiện tại quyền này được luật pháp bảo đảm. Nhìn chung, hơn 80% người trả lời nhận thấy các phương tiện truyền thông Pháp đã bảo vệ quyền tự do ngôn luận và cho phép hiểu rõ về các biến cố vừa xảy ra. Cũng liên quan đến tự do ngôn luận, Le Monde đã giới thiệu một hồi chuông cảnh báo của tập thể nhiều phóng viên và phương tiện truyền thông Pháp trong bài Bí mật doanh nghiệp, thông tin không phải là phạm tội. Tham gia ký tên vào khuyến nghị này có hãng thông tấn AFP, các hãng truyền hình France 24, France 2, các đài RFI, France Inter và tất cả các báo giấy lớn của nước Pháp như Le Monde, Le Figaro, Libération. Khuyến nghị nói trên lên án một điều luật trong dự luật Macron đang được thảo luận tại Quốc hội, dự kiến phạt tới 3 năm tù và gần 400.000 euro những nhà báo nào xâm phạm bí mật doanh nghiệp. Về chủ đề này, báo L'Humanité chạy tiết luật của giới chủ lớn chống tự do thông tin. Thông tin truyền thông cũng là chủ đề chính của Libération nhân dịp khai mạc liên hoan hoạt hình Angoulême lần thứ 42. Libération dành phần lớn nội dung số báo cho các tranh hoạt hình và biếm họa. Liên hoan hoạt hình nổi tiếng của nước Pháp năm nay mang chủ đề chính Charlie Hebdo. Đây là một dịp để tờ báo điểm lại lịch sử và những thách thức đối với nghệ thuật biếm họa Pháp, một loại hình nghệ thuật đang ngày càng ít được thực hành. Tờ báo đưa ra một con số gợi suy nghĩ, hiện tại trong số gần 37.000 phóng viên, nhà báo tại Pháp, chỉ có 77 người vẽ tranh, so với hơn 100 người ở khoảng thời gian 5 năm trước. Nếu như một bức họa tốt còn đáng giá hơn một bài báo dài, thì báo chí trào phúng phải đối mặt với một khó khăn là môn nghệ thuật báo chí này không dễ cảm thụ. Trong một cuộc phỏng vấn với Libération,
một họa sĩ, nhà nghiên cứu giảng viên trường nghệ thuật và truyền thông Kang Shekber, bà Sarah Fouquet nhận xét, xin trích, không có gì khó chia sẻ hơn là cái cười. Tờ Libération giải thích, hiện nay hài hước đòi hỏi sự đồng cảm và sự luận giải là việc dường như ngày càng khó khăn hơn. Cùng lúc do nhu cầu phủ nhận văn hóa gia tăng và do trong một thế giới toàn cầu hóa, mỗi nền văn hóa thường có xu hướng đánh giá nền văn hóa láng giềng qua thước đo của chính mình, thay vì đối thoại với nhau và tương đối hóa các góc nhìn của mỗi bên. Tựa lớn trang nhất của Libération là một câu hỏi, Charlie, đâu là những người tiếp nối? Trả lời cho câu hỏi này, họa sĩ nói trên bày tỏ nỗi lo ngại về vị trí ngày càng bị thu hẹp của báo biếm họa trong xã hội Pháp ngày hôm nay. Sở dĩ tờ Charlie bị trở thành mục tiêu, bị tấn công dễ dàng vì tờ báo quá đơn độc, các không gian dành cho tranh báo ngày càng trở nên hiếm hoi. Tương lai của báo biếm họa không phụ thuộc vào các họa sĩ mà trước hết vào công chúng, bà khẳng định.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh biên soạn với chủ đề Yemen từ thống nhất đất nước đến cuộc phân tranh Shia chống Sunni. Tạp chí Tiêu điểm.
Từ một tuần nay, Yemen, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo đã đổi chủ. Tổng thống Hadi, thủ tướng và nội các từ chức. Toàn bộ thủ đô nằm trong tay lực lượng Houthi, tên của thủ lãnh sáng lập phiên quá cố thuộc hệ phái Shia. Ngày 26 tháng Giêng, dân quân Houthi Shia nổ súng giải tán một cuộc biểu tình, gây thương tích cho 10 người, sau khi phong tỏa Đại học Sana, điểm hẹn của các phong trào phản đối dân quân chiếm đóng thủ đô. Dân quân Shia vũ trang súng và dao tràn vào Đại học xá tìm kiếm những người biểu tình. Ở Taiz, một trong những tụ điểm xuất phát phong trào dân chủ cách nay 4 năm, hàng ngàn người xuống đường lên án nhà cựu độc tài Saleh mà họ tố cáo là dựa theo phe Houthi trong âm mưu trở lại chính quyền. Từ khi chiếm được thủ đô ngày 21 tháng 9 năm 2014, phiến quân Houthi thuộc hệ phái Hồi giáo Shia lần lượt tóm thủ quyền lực tại Yemen với sự ủng hộ của nhà độc tài bị lật đổ Saleh. Cuộc cách mạng dân chủ 2011 đã bị giết trong trứng nước, chế độ cũ có khả năng phục hồi trong bối cảnh nửa nước bị Al-Qaeda thao túng. Câu hỏi đặt ra là vì sao từ nhiều thập niên qua, quốc gia 26 triệu dân với diện tích gần bằng nước Pháp lại là nạn nhân của những xung khắc bộ tộc, hệ phái tôn giáo, độc tài chính trị và biến thành căn cứ địa của khủng bố Al-Qaeda. Căn nguyên nguồn cội nào đã dẫn đến tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn hiện nay, khiến một bộ phận dân chúng vì chán ngán đã muốn tái lập lại chế độ độc tài của tướng Saleh mà từ khi bị lật đổ vẫn bình yên như vậy và tiếp tục khuynh đảo từ hậu trường? Trong một chương trình tranh luận do RFI quốc tế tổ chức hồi tuần trước, ba chuyên gia Pháp Marine Poirier, Laurent Bonnefoy và François-Xavier Trezeng phát họa một bức tranh ảm đạm. Yemen bị cấu xé, phía Nam do Al-Qaeda Sunni thao túng, phía Bắc bị lực lượng Shia Houthi làm mưa làm gió. Cách mạng mùa xuân Ả Rập lật đổ chế độ độc tài Saleh, nhưng do chủ trương ôn hòa, chính quyền mới không trừng phạt nhà độc tài và phái cánh này, vai trò của nhân vật từng nắm quyền suốt 33 năm tại Yemen, theo giới phân tích là một trong những nguyên nhân đưa đến rối loạn hiện nay, nhưng không phải là tất cả. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy trong phần phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, tình hình ở tại Yemen trong những tuần qua vô cùng căng thẳng vào lúc mà Hoa Kỳ dùng máy bay không người lái để oanh kích các nhóm khủng bố, thì tại thủ đô Sana có một cái biến động chính trị, đó là từ tổng thống cho đến thủ tướng và nội các từ chức. Trong khi đó thì thành phố bị phiến quân Houthi kiểm soát. Cụ thể nó như thế nào thưa anh?
Thưa anh, tình hình ở Yemen hiện nay rất là phức tạp, tại vì nếu mình nghiên cứu kỹ đó, cuộc nổi lên của người Shia mà gọi là Houthi ở phía Bắc diễn tiến từ cách đây khoảng một thời gian. Nhưng mà sau đó sự tiến công của họ từ phía Bắc xuống cái vùng thủ đô Sana nó gần kề đó, thì Liên Hợp Quốc mới đề nghị một giải pháp là ký một cái hiệp ước hòa bình. Thì trong đó có một điều khoản mà cái nhóm người Shia này chống đối là giải giới tất cả lực lượng quân sự của các phe. Thành ra họ mới tràn xuống chiếm luôn thủ đô Sana của nước Yemen và buộc chính phủ của Tổng thống Hadi và Thủ tướng là phải từ chức, không có thể tiếp tục được, tại vì lực lượng quân sự không có để chống lại cái lực lượng của nhóm Shia phía Bắc.
Sana'a trở thành vô chủ, vì sao nó có những cái cuộc xung khắc này? Yemen là một cái quốc gia Hồi giáo và đang bị khủng bố từ Al-Qaeda ở phía Nam cho đến phiến quân Houthi ở phía Bắc. Chưa kể là Yemen đã từng chiếm trang nhất của thời sự quốc tế trong 4 năm trước khi xảy ra cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Vì sao mà nó dẫn đến cái tình trạng ngày hôm nay, thưa anh?
Thưa anh, mình cũng phải trở lại quá khứ một chút. Yemen ngày xưa là có hai quốc gia, tức là phía Bắc và Yemen phía Nam. Yemen phía Bắc là thuộc của những cái nhóm người Ả Rập theo giáo phái Sunni. Và cái nhóm phía Nam đó là nhóm của người ủng đa số là của được cái nhóm đạo theo đạo Hồi giáo phái Shia. Mà trong đó cũng có một số người Ả Rập Sunni cũng hợp tác để làm một quốc gia phía Nam. Nhưng mà có khuynh hướng là thân cộng sản. Trong lúc nước Sana phía Bắc là Ả Rập thuần túy và Hồi giáo, nhóm thuộc giáo phái Sunni. Khi năm 1990 thì hai cái phần Yemen này kết hợp là thành một quốc gia gọi là Cộng hòa Yemen do Tổng thống Saad cầm đầu từ năm 1990 đến năm 2011. Thì trong suốt thời gian đó, Saad đã tổ chức theo cái lối xã hội phương Tây, tức là tôn giáo không có chiếm vai trò quan trọng. Và Tổng thống Saad cũng trong thời gian này lợi dụng cơ hội để tổ chức lại lực lượng quân sự của mình để mà trấn áp tất cả những mầm móng chống đối. Thì từ đó nó xảy ra cái cuộc cái phong trào mùa xuân Ả Rập đó, thì một số người Ả Rập Sunni tại Yemen họ nổi lên, họ chống lại chính sách cai trị đàn áp của Tổng thống Saad một cách chế độ độc tài. Thì đây là những người Sunni ôn hòa có khuynh hướng thân phương Tây, tức là họ chấp nhận dân chủ. Vì chính sách độc tài không cho phép những tổ chức đối lập thành hình ra, những người mà dân chủ này họ rất là yêu cô đơn, thành ra họ chỉ là những người có khuynh hướng dân chủ mà thôi, họ xuống đường chống đối thì dân chúng tràn ra đường ủng hộ, nhưng không có lực lượng. Thì trong thời gian đó, những cái bộ tộc mà người Shia thì họ có tổ chức hơn, họ dùng vũ khí, họ đi xuống thành phố Đô Xanh là áp lực, mà buộc Tổng thống Saad phải từ chức và bỏ chạy để mà tạo ra một chính phủ khác. Thì với hy vọng là chính phủ này sẽ thân với lại cái khuynh hướng Shia của cái nhóm Houthi để cho họ có một số quyền lợi, tại vì những nhóm này là những cái nhóm bộ tộc họ sống trong vùng sa mạc. Họ không quen cái lối sống tổ chức của nền Cộng hòa, họ vẫn quen cái lối sống của cổ điển cách đây cả ngàn năm, tức theo luật lệ của bộ tộc, tức là họ sống theo những cái bộ lạc có những luật lệ riêng của họ. Họ đòi lại cái quyền lợi, họ nó muốn là chính phủ trung ương phải chấp nhận cho họ cái quyền sử dụng, tức là vừa nền Cộng hòa và quyền bộ lợi của những bộ tộc của họ. Mà cái đây là cái vấn đề lớn cấn không có giải quyết được. Thì Tổng thống sẽ bỏ chạy đó, một chính phủ khác đưa lên. Hiện nay là Tổng thống Hadi được thế giới phương Tây ủng hộ để mà xây dựng một chế độ nó dân chủ hơn. Nhưng mà Tổng thống Hadi sau này đó cũng không có lực lượng, tại vì Tổng thống Hadi là người giáo phái Hồi giáo Sunni, được những bộ tộc Sunni ủng hộ. Nhưng mà những bộ tộc Sunni là yếu. Trong lúc đó thì có cái lực lượng của Al-Qaeda nó đã đặt cái địa bàn tại Yemen, tức là những cái vùng đồi núi mà phía sát biên giới của Saudi Arabia đó, được dân chúng địa phương bao che để lập những căn cứ để huấn luyện quân sự, đồng thời những tổ chức địa bàn để mà chuẩn bị tấn công lại những cái lực lượng chống lại họ. Mà cái lực lượng Sunni mà được phương Tây ủng hộ và của Tổng thống Hadi đó là không đồng ý với Al-Qaeda, thành ra Tổng thống Hadi đã hợp tác với Hoa Kỳ để là cho lực lượng báo của mình chỉ điểm những cái căn cứ của lực lượng Al-Qaeda để Hoa Kỳ gửi những chiếc máy bay không người lái tới dội bom ám sát lãnh tụ của Al-Qaeda. Đây là một cái điểm mà Al-Qaeda cũng rất là sợ, thành ra khi mà cái lực lượng của người Shia ở phía Bắc xuống tràn xuống, tức là gọi nhóm Houthi đó, họ tấn công chiếm Sana'a, thì cái lực lượng Al-Qaeda họ rất là mừng, tại vì đây là một cơ hội họ thoát được cái sự mà hợp tác của Tổng thống Hadi với Hoa Kỳ. Thành ra nhóm Houthi của người Shia hiện giờ đang chiếm thủ đô Sana'a và lực lượng Al-Qaeda, hai lực lượng này đang làm chủ Yemen, hai vùng đất khác nhau, mà Hoa Kỳ ngày nay đang bối rối là chỗ đó.
Tóm lại, cái cuộc xung đột tại Yemen hiện nay nó gồm có nhiều thành phần khác nhau nhưng mà cùng hệ phái giống nhau nhưng lại chống nhau, chẳng hạn như là Shia chống Sunni, mà trong Sunni á, thì lại có phe ôn hòa và thành phần Al-Qaeda, rồi còn có cái âm mưu của cựu Tổng thống Saleh dựa vào thế của Houthi để nắm lại quyền lực. Thì cái trong cái thế sứ quân loạn lạc như vậy thì thưa anh, thì cái sự kiện này có ảnh hưởng gì đến tình hình thế giới hay không?
Nước Yemen hiện nay nó có một vị trí chiến lược, địa lý chiến lược rất là quan trọng, thì đó là nằm cái ngã tư chuyển tiếp dầu lửa từ Arabia Saudite đến khắp thế giới. Và đồng thời Yemen nằm trên cái biển đỏ, tức là nó đối diện với lại vùng sừng phía châu Somali. Và đây là cái cửa khẩu mà các đường vận chuyển dầu lửa đi ngang qua đây hết. Và đồng thời cũng là một cái cửa khẩu mà cho những cái lực lượng mà chống lại phương Tây, tức là những nhóm Hồi giáo quá khích hoặc là những cái nhóm chủ trương bạo lực tôn giáo đó, họ lập địa bàn. Mà Yemen hiện nay đang là địa bàn nhóm Al-Qaeda. Thành ra vị trí chiến lược này nó rất quan trọng, mà Hoa Kỳ đó thực sự đó cũng rất lo âu, tại vì cái mục đích của Hoa Kỳ đó không phải là ủng hộ Tổng thống Yemen Hadi hoặc là Tổng thống Saleh, mà cái mục đích của Hoa Kỳ làm sao mà để được có một chính quyền nghĩa là tương đối ổn định để hợp tác để mà diệt trừ cái nhóm Al-Qaeda, khủng bố Al-Qaeda. Chứ còn thực sự ai cầm quyền Hoa Kỳ cũng không quan tâm lắm, miễn là làm sao cho phép lực lượng không quân của Hoa Kỳ tiêu diệt được cái nhóm Al-Qaeda đặt căn cứ tại Yemen và sau đó có thể là một phần ở Somalia. Mà do cái địa trí chiến lược nó quan trọng như vậy, hà ra tất cả các phe phái đang xung đột đó, tức là nhóm Houthi hiện nay đang chiếm Sana'a, đồng thời nhóm Al-Qaeda đó, tìm mọi cách để phá vỡ cái sự ổn định của Yemen để từ đó họ có cái địa bàn để họ phát triển một cách mạnh hơn.
Bên cạnh cái yếu tố Hoa Kỳ không có quan tâm đến ổn định của Yemen mà chỉ quan tâm đến việc diệt trừ khủng bố, còn các thế lực địa phương ở trong nội bộ Yemen là vì quyền lợi sắc tộc, vì quyền lợi hệ phái mà xung đột lẫn nhau. Thì thưa anh, cái tương lai của Yemen liệu sẽ ra sao nếu chúng ta nghĩ đến cái sự can thiệp của những cái thế lực cấp vùng như Arabia Saudite và Iran, thưa anh?
Thưa anh, rõ ràng anh như anh nói đúng, thì hiện nay đó, Yemen hiện nay là cái khu vực trái độn, chủ tranh chấp quyền lợi giữa Arabia Saudite và Iran, tại vì thực sự Iran đó là cái giáo phái Shia và Arabia Saudite là giáo Sunni một cách quá khích, tức là những người chủ trương Hồi giáo hơi cực đoan. Hai cái thế lực này đã đều muốn dùng xem Yemen này là cái địa bàn để xóa cửa. Thành ra trong tương lai cái vùng này chưa chắc sẽ có một sự hòa bình mà sẽ là một cái vùng đất tranh chấp. Ngoài cái vấn đề Al-Qaeda ra đó thì sẽ tranh chấp giữa những giáo phái Sunni và những giáo phái Shia do hai cái thế lực vùng này ủng hộ. Cái phe Sunni hiện thời nó đã có một cái vai trò hơi áp đảo, tức là các nhóm Al-Qaeda Sunni và những nhóm Sunni ôn hòa đó thì được Arabi ủng hộ, và những nhóm Al-Qaeda sẽ được một số thành phần Arabi Saudite, những người có tiền ủng hộ một cách lén lút. Nói chung là đây, nhóm Sunni chống lại Shia, trong lúc đó nhóm mà chúng ta đã gọi là nhóm Houthi đó, do ông lãnh đạo thế lực Houthi mà thuộc giáo phái Shia đó, thì được Iran và một cái nhóm Hồi giáo quá khích mà Shia ở Liban, tức là Hezbollah ủng hộ huấn luyện quân sự. Thành ra nếu mà Arabi Saudite và Iran đụng độ với nhau đó thì chắc chắn là cái nguồn lợi dầu lửa là cái nguồn lợi duy nhất của hai quốc gia này sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra cả hai đều rất là lo lắng, và cái mục tiêu vì quyền lợi lâu dài của hai thế lực vùng này đó là họ sẽ tìm một cái giải pháp sống chung hòa bình, mà đặc biệt là giải quyết vấn đề Sana'a, vấn đề Yemen gấp rút, tại vì nếu cần trừ đó thì là những cái lực lượng quá khích khác họ sẽ chiếm lên thì lúc đó sẽ không kiểm soát được.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy từ Paris. Ngược dòng thời gian về thập niên 1960, thời chiến tranh lạnh còn chia đôi thế giới qua chiến tuyến tư bản cộng sản. Sau khi được Anh Quốc trao trả độc lập vào năm 1967, bán đảo Ả Rập từng có mỹ danh là Ả Rập Bi Hạnh Phúc, chiếc nôi theo truyền thuyết của nữ hoàng Saba, chia làm hai nước. Miền Nam Yemen tách ra thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân theo Liên Xô. Nhưng do Liên Xô suy yếu, đến năm 1990, Nam Yemen đàm phán hiệp ước thống nhất với Cộng hòa Yemen ở phía Bắc. Năm sau, Yemen thống nhất, ủng hộ Iraq của Saddam Hussein tấn công Kuwait đã gây hậu quả tai hại cho nền kinh tế eo uột, vì hàng trăm ngàn công nhân lao động của Yemen ở các nước vùng vịnh thân Mỹ bị trục xuất về nước. Tình trạng nghèo khó và thái độ hống hách thống trị toàn diện của chính quyền trung ương ở Sana'a làm cho miền Nam Yemen nổi loạn nhưng bất thành. Năm 1994, quân đội Yemen phối hợp với các tổ chức thánh chiến, rất ghét chủ nghĩa xã hội và lo sợ các chiến binh Afghanistan sau khi đánh thắng Liên Xô trở về, đã trấn áp thô bạo phe nổi dậy ở miền Nam. Tổng thống Saleh cầm quyền từ năm 1978 tại miền Bắc và sau đó trên toàn cõi Yemen kể từ năm 1990, không ngừng củng cố và tập trung quyền lực, nhà độc tài trong suốt 33 năm cầm quyền cho đến khi bị lật đổ trong bối cảnh mùa xuân Ả Rập 2011. Liên tiếp thi hành những thủ đoạn chính trị lũng đoạn xã hội theo kiểu dung dưỡng bè phái, kích động hận thù giữa các bộ tộc, tiêu diệt đối lập, diệt dây các hệ phái đạo hồi. Trên thực tế, dù có bạo loạn hay không, thẩm quyền của chế độ chỉ dừng lại ở ngoại ô thủ đô. Tệ nạn bắt cóc nhân viên chính phủ, du khách nước ngoài xảy ra thường xuyên. Ở phía Bắc, các sắc tộc nổi dậy, ở phía Nam, phe ly khai bùng lên lợi dụng lòng căm phẫn và tuyệt vọng của dân chúng. Cuối cùng là phong trào thánh chiến, đối thủ về an ninh, nhưng là đồng minh khách quan của nhà độc tài Saleh, vì nhân dân chống khủng bố mà chế độ Sana'a được Mỹ viện trợ hàng tỷ đô la. Dưới áp lực của đường phố và hội đồng các quốc gia vùng vịnh mà Ả Rập Xê Út đứng đầu, tướng Saleh chấp nhận từ chức vào tháng 11 năm 2011, nhưng đất nước đã bị phân hóa trầm trọng, quá nhiều chứng bệnh trầm kha. Tân Tổng thống Hadi dù đắc cử vẻ vang không thực hiện được đối thoại hòa giải dân tộc đúng nghĩa như ở Nam Phi của Mandela. Theo nhận định của Le Monde, trong tình huống Yemen suy thoái từ mọi mặt, chính trị, kinh tế và an ninh, phong trào Houthi kéo quân về thủ đô, sự ủng hộ mạnh mẽ của Iran Shia đã làm các nước láng giềng theo hệ phái Sunni như Ả Rập Xê Út lo sợ và đã làm tăng thêm căng thẳng giữa các bộ tộc bên trong Yemen. Trong bối cảnh nước đục này, mà nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Yemen theo hệ phái Sunni đã phát triển mạnh mẽ. Tổ chức này qua báo mạng Inspire tuyên truyền tuyển quân. Tờ báo này đã gọi đích danh nhà báo sạc của tuần báo trào phúng Charlie Hebdo của Pháp là kẻ thù phải tiêu diệt. Ngày 7 tháng Giêng, một toán khủng bố đã tấn công vào tòa soạn ở Paris, hạ sát 12 người, trong đó có nhà báo sạc chủ nhiệm của tuần báo.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92 130 Issy-les-Moulineaux, France ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo nói về bộ phim Boyhood của đạo diễn Richard Linklater, phim đã từng đoạt 3 giải thưởng Cầu Vàng và nhận 6 đề cử tranh giải Oscar. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức lại ca khúc Marcia Baya qua phần trình bày của nữ ca sĩ Rita Mitsuko.
RFI, les voix du monde.
Come to